Niệm đó là cái niệm của cái tâm giới động. Tâm giới động mà để tìm cái tâm chân thật, tâm giới động là tâm sinh diệt. Lấy tâm sinh diệt để tìm cái tâm chân thật thì phải không? Được không? Đó, cho nên nói rằng nếu mà mình dùng tâm mà tìm tâm thì tâm trở lại thành hữu, thì cái tâm bị tìm mới thành có. Cái hay tìm, cái bị tìm. Vì vậy mà quý vị coi 11 chăn trâu thấy ban đầu còn trâu, còn chăn, nhưng mà tới cuối cùng là trâu mất. Người trâu mất thì chăn cũng không còn. Còn nếu còn một thằng chăn thì cũng chưa tới chỗ cứu kính, hay là còn con trâu không cũng chưa cứu kính. Phải cả hai không còn. Không còn đó mới đi tới cái chỗ viên mãn, mà cũng còn phải nhiều việc phải làm nữa. Vì vậy mà nói rằng tâm này chỉ thầm khế hội mà thôi, thầm nhận, thầm biết, chứ còn không có tìm, không có kiếm. Như tôi nói khi nãy, ngồi không nghĩ thiện ác phải quấy, thì lúc đó người ta gọi là vô tâm. Nhưng mà khi không nghĩ thiện ác phải quấy, lúc đó mắt thấy tai nghe cái gì đến cũng biết hết, thì tức là có tâm. Có tâm mà vô tâm, không có cái tâm nghĩ đối đãi sinh diệt, mà có cái tâm hiện tiền. Như vậy thì chúng ta mới thấy cái tâm đó không có khởi tiền nó được, mà tự nhận ra. Tại vì không nghĩ thiện, không nghĩ ác, cái động nó không còn, mà mình thường biết, cho nên cái đó chỉ thầm khế hội. Dứt các nghĩ bàn, các cái nghĩ bàn không thể nghĩ bàn được tới chỗ đó, nên dứt đường ngôn ngữ. Vì vậy chỗ đó không có nói năng gì được. Diệt chỗ tâm hành, nghĩa là diệt cái con đường tâm mà theo đuổi tìm kiếm. Như vậy cho nên cái câu nói dứt đường ngôn ngữ, dứt diệt chỗ tâm hành, cái câu đó là để chỉ cho muốn đến nơi chân thật thì không còn ngôn ngữ, không còn tâm hành. Vì vậy mới hiểu tại sao mà ngài thiền sư Đã Địa lại hỏi thế nào Phật, cầm gậy đập dưới đất một cái. Hỏi thế nào Pháp, đập một cái, không có trả lời, không nói gì hết. Đó là tại sao? Là Phật chỗ không có ngôn ngữ, phải không? Vừa có ngôn ngữ thì nó chặt rồi. Nên đó là ngài chỉ thẳng không? Ngài chỉ thẳng mà chúng ta thế nào biết được. Chúng ta khổ sở vì mấy cái chỉ thẳng đó. Bởi vậy cho nên quý vị thấy chính Tổ Hoằng Bá mà ngài Lâm Tế tới hỏi thế nào đại ý Phật Pháp. Mà đại ý Phật Pháp là cái chỗ nào? Ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành xứ diệt. Thì giờ phải trả lời sao? Mới trả lời thì có ngôn ngữ. Thành ra chỉ cầm gậy đập, đập thôi. Mà đập như vậy là nhìn vô tôi thấy tàn nhẫn quá. Hỏi câu có lý có nghĩa đàng hoàng, mà không có chỉ là đánh. Nhưng mà tới với ngài Đại Ngu thì ngài nói Hoằng Bá thật là tâm lão bà. Như vậy vì ông mà chỉ chỗ tột cùng mà ông còn nghĩ có lỗi không lỗi đó, phải không? Chỉ chỗ tổ cùng, chỗ không thể mở miệng, chỗ không cho mình suy nghĩ. Nếu có nói là có suy nghĩ, mà có nói là có ngôn ngữ, có mở miệng. Vì vậy mà ngài chỉ đánh không, đánh đó là tâm lão bà. Quý vị chịu không? Bây giờ ai chịu cái đó không? Bữa nào tôi cầm gậy lại hỏi gì tôi cứ đập thôi, không có thể nói rằng gì hết á. Quý vị chịu không? Chắc là ít tháng sách quá đi hết. Cái tâm lão bà mà không trúng chỗ thì phiền hà cũng chịu không nổi. Cho nên người đến đó rồi mới thấy được cái tâm lão bà, còn chưa đến thì thấy tàn nhẫn. Mình nhìn cái hành động đó mình cũng thật là bất bình, phải không? Cho nên Lâm Tế khóc là phải, tức quá. Mình hỏi có ý nghĩa đàng hoàng mà không trả lời, không dạng cứ đánh mình không à. Phải một lần thôi hả? Ba lần cũng như vậy thì hỏi không tức sao được. Chính cái chỗ dồn ép đó mà sau này ngày ngộ được, thì cái đường lối tu hành của Tổ Lâm Tế truyền bá tới hơn 1000 năm không dứt. Đó, đó là cái thủ thuật đại tài của những cái bậc đại thiền sư. Còn mình bây giờ bị tiểu thiền sư cho nên không dám dùng thủ thuật đó. Như vậy thì mới hiểu, đọc đây thấy mới thấy được cái lời dạy của các ngài. Như vậy đây là lời dạy của ngài Hoàng Bá. Còn ngài Hoàng Bá nói cái chỗ đó, chỗ thầm khế hội thôi á, chỗ đó mình dứt suy nghĩ, không có đường ngôn ngữ. Vì vậy cho nên hỏi tới chỗ cứu kinh đó thì chỉ còn đọc thôi à. Tâm này là cội nguồn thanh tịnh. Đó. Bây giờ quý vị không nghĩ thiện, không nghĩ ác, không nghĩ phải, không nghĩ quấy, mà thường biết thì cái biết đó thanh tịnh không? Đó là thanh tịnh. Như vậy thì cái biết thanh tịnh đó, ở đây có người nào thiếu không? Mà sao quý vị còn đi học hoài? Tại không dám nhận, có đủ không dám nhận, thành ra phải chờ nhắc tới nhắc lui. Mỗi lần nhắc thì tinh điên trước, hiểu đi, nhận ra trước, rồi lâu ngày thấm, rồi chừng đó mới dám nhận toàn diện. Vì vậy mà phải chịu cực chút. Phật và người đều có, như vậy Phật có cái tâm đó, mình cũng có cái tâm đó. Cho đến các loài gì, bò bay mấy cửa, cùng Phật, cùng Bồ Tát cũng có cái tâm ấy. Vì các loài đều có cái biết. Mà sở dĩ sao? Chỉ vì vọng tưởng phân biệt tạo các thứ nghiệp. Chỉ vì cái vọng tưởng phân biệt tạo các thứ nghiệp. Như vậy chúng ta còn vọng tưởng là còn tạo nghiệp. Nghiệp lên, nghiệp xuống, tùy. Như vậy thì muốn hết nghiệp là phải hết vọng tưởng. Quý vị chấp nhận cái điều đó không? Muốn hết nghiệp là hết vọng tưởng. Bây giờ giả sử ở trong chúng đây 100 người mà người nào cũng hết vọng tưởng hết, rồi lúc đó mình khùng hay mình sáng suốt? Lúc đó sao? Tất cả đều quý vị thử nghĩ lúc đó không ai còn vọng tưởng là lúc đó là sao? Mình điên điên hay sao? Xét lại thử tưởng tượng ra là sao? Không ai còn vọng tưởng hết, biết nấu cơm ăn không? Bây giờ giả sử lúc mình không nghĩ, mình cũng biết vô cơm vậy, phải không? Mình cũng biết lặt rau vậy, để nghĩ mới biết làm sao. Như vậy khi mà chúng ta tất cả đều hết vọng tưởng thì cái thiền viện này trở thành cực lạc mất rồi, phải không? Không có cần phải ai nhắc ai, không ai rầy ai, không ai nói gì hết, cứ tự do làm theo cái tâm mà thanh tịnh bản nhiên đó thôi, chứ không có chuyện gì hết. Còn bây giờ mà phải rầy tới rầy lui, nhắc qua nhắc lại đó, tại sao? Tại vì mỗi người thì mang vọng tưởng của mình, thi thố cái vọng tưởng của mình đó, phải không? Vừa vọng tưởng cái đó, cái muốn thi thố ra, rồi người khác cũng thi thố đối lại, riết rồi thành cả đám cãi hoài. Mà tất cả cãi đều gốc từ vọng tưởng, chứ không cái nào ngoài vọng tưởng hết. Như vậy thì nếu người nào sống mà không có vận dụng cái vọng tưởng thì người đó có chuyện gì phải cãi, phải rầy nữa không? Chắc hết rồi, nhẹ nhàng biết mấy. Nên cái con đường thành Phật không phải là xa, mà xa là chỉ vì cái vọng tưởng của mình